This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và bây giờ, Hoàng Tính mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình đọc truyện Hồ Biểu Chánh. Và mời quý vị cùng bắt đầu sau đây. Quý vị, tác phẩm cũng như là câu chuyện của Hồ Biểu Chánh, Hoàng Tính xin được hầu gửi đến cho quý vị trong chương trình đọc truyện Hồ Biểu Chánh do Hoàng Tính thực hiện, gửi đến cho quý vị tác phẩm được mang tên Hai Khối Tình. Hai Khối Tình là một trong những tác phẩm được đông đảo người dân Việt Nam mình yêu thích nhiều hơn nữa khi mà cái câu chuyện này được chuyển thể thành phim. Lấy bối cảnh từ những năm 1930, tác phẩm khắc họa nên số phận cuộc sống của những con người nhiều tầng lớp xã hội khác nhau, chủ yếu xoay quanh vấn đề đấu tranh để đòi quyền sống, chuyện công bằng của con người. Bà Phán Lan, bà quả phụ có con gái tên là Cúc vừa đậu bằng Thành Chung. Cô yêu thích văn chương, viết được cuốn tiểu thuyết đó là Mảnh Gương Trinh và có một ý định là in thành sách. Rồi có nhắc đến ông Trạng Sư Sương có tên là Kenny Celeste, cũng là một trong những nhà văn lai Pháp. Họ lấy nhau được 8 năm thì bà qua đời. Ông Sương nuôi dạy hai con trai nên người, vốn để ý cô Cúc từ trước. Cho nên khi biết cô đã đậu bằng Thành Chung thì Trạng Sư Sương mới bèn đến nhà mà xin phép tiến tới hôn nhân. Bà Phán Lan rất là ưng Trạng Sư Sương này làm con rể, bởi vì ông là một cái người rất là thành đạt mà lại sẵn có cái cơ ngơi nhà cửa, nhưng mà cô Cúc thì lại không chịu Trạng Sư Sương vì đã có ý trung nhân, đó là thầy Hoàng. Bà Phán thấy cô Cúc từ chối tình cảm ông Sương cũng vô cùng rất là tức giận, và còn rất là nhiều những cái tình tiết trong cái tác phẩm được mang tên Hai Khối Tình. Tác phẩm Hai Khối Tình xin được học lại có nội dung rất là gay cấn, hấp dẫn vì những mâu thuẫn có tính căn bản của đời sống như là yêu, ghét, ích kỷ, tử tế, biến chất, phục thiện, tình yêu, vật chất, vân vân và vân vân, thưa quý vị. Nói về nhà văn Hồ Biểu Chánh thì thưa quý vị, nhà văn Hồ Biểu Chánh sinh năm 1885, ông mất năm 1958, tên thật là Hồ Văn Trung, tự là Biểu Chánh, hiệu là Thứ Tiên. Hồ Biểu Chánh là bút hiệu được ông ghép từ họ và tên tự. Trong những năm giao thời đầu của thế kỷ thứ 20, ông là một trong những tiểu thuyết gia sung sức nhất với hơn 60 cuốn tiểu thuyết thuộc nhiều thể loại khác nhau như là phiêu lưu, lịch sử, xã hội, ái tình, vân vân. Tất cả đều được đón nhận nồng nhiệt và đã in sâu vào lòng khán giả qua rất là nhiều những thế hệ. Và bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với tác phẩm Hai Khối Tình. Chương 1. Lúc chẳng giảng gì mặt nhật cũng đã lặn mất vào cái góc của trời Tây xa quắc, cho nên loài người lần lượt phải nổi đèn lên để mà kéo dài thì giờ cho cái cuộc sanh hoạt. Trong châu thành Sài Gòn, nhất là ở phía nhà thờ chợ Đuổi, thiên hạ qua lại dập dìu ở ngoài đường á nha. Đó, kẻ làm việc mệt mỏi thì bươn bả đi về nhà mà nghỉ ngơi. Người mà trung dung thì vô sự, thả rêu, thả rẻo, tức là đi lại la cà đây đó, đặng mà tìm cách vui chơi cho thỏa ý. Lại thêm những cái đoàn xe lửa, tốp dưới Mỹ Tho, tốp trên ở Biên Hòa, tiếp nhau rầm rầm về tới, thổi xíp lê. Xíp lê tức là cái còi xe lửa nạt đường, nghe dàn rân đi, làm cho cái cảnh càng rầm rộ, náo nhiệt hơn nữa nha. Rất là phù hợp với lại cái tâm hồn hăng hái của cái hạng thanh niên, mà phải loại là rất là khó chịu cho cái trí ý trầm tĩnh của cái bậc trưởng lão à nha. Ở giữa chốn ồn ào á, mà gặp lại hồi hương rần rạc như vậy á, một tòa nhà nhỏ nhỏ ba căn sông, mái ngói, mái lợp ngói móc, dách thì đóng dáng be, đó, nằm giữa con đường ở phía sau nhà thờ. Tuy trước sau có hai cây vú sữa đơm lá sum xê, hai bên có nhiều cái nọc trầu vàng với mấy bụi chuối sứ đứng sừng sững như là cái hàng rào để mà ngăn cản hồng trần thế tục. Song tòa nhà ấy cũng không khỏi bị cái luồng gió náo nhiệt nó lôi cuốn ngang, cho nên trong nhà đèn điện cháy sáng trưng, các cửa trước sau đều mở hoắt ra. Tại cái bàn lót gần cái cửa sổ ngó ra cái đám trầu, có hai người đương ngồi đối diện với nhau mà ăn cơm. Một người thì đàn bà, đàn bà này cũng tuổi cũng gần 50, da mặt thì cũng đã dùng rồi. Đó, mái tóc thì điểm bạc, với một cô thiếu nữ, tuổi đâu cũng chừng đôi mươi, dung nhan thì tuấn tú, thanh nhã khác phàm, gương mặt thì đã xinh đẹp như là đóa hoa hường ướm nở, đã có duyên ngầm, càng nhìn lại càng thêm yêu ngang, mà lại còn có vẻ hân hoan vô tội, pha lộn với lại cái nét nghiêm nghị cương quyết, làm cho trai nào cũng vậy hết trơn á. Hễ mà nó ngó mà thấy thì yêu, xong phải nể, tuy động tình xong cũng phải dè dặt à nghe. Người đàn bà này đó là bà Phán Lan. Bà Phán Lan chồng chết cũng đã 5 năm rồi. Còn cô thiếu nữ này đó là cô Cúc. Cô Cúc là con gái của bà Phán, thi đậu bằng thành trung hồi chiều mới về tới nhà, cho nên cũng ngồi ăn cơm với mẹ à nha. Mới thỏa mãn về cái công phu đèn sách mười mấy năm mệt nhọc tinh thần, cô Cúc lấy làm vui mừng lắm, cho nên cô mới nói cười cười không có ngớt. Còn cái bà Phán thì cũng tội chí, vừa lòng về cái công phu sanh thành dưỡng dục của bà. Cho nên bà cũng ngồi bà nghe con thực chuyện thi, mà cái cặp mắt của bà ôi cứ ngó con một cách rất là nồng nàn gian díu nhang. Để cho con nói hết chuyện của con rồi thì bà mới xen vô, bà thủng thẳng, bà nói vậy này, hôm nay con đi thi mà coi bộ cái ông trạng sư Sương ổng lo lắng lung quá ngày nào cũng ghé vô hỏi thăm con hết trơn á. Thì cô mới nói rằng là ồ, chắc có lẽ ảnh sợ con rớt, bây giờ con đậu rồi, để ảnh vô nữa coi ảnh nói làm sao nghe. Thì ổng mừng lắm chứ nói cái giống gì. Thì anh đó, ảnh có cái óc bi quan nặng nề hơn người ta hết thảy đó. Tại sao ảnh cứ sợ con thi rớt nữa, cô không biết nữa à nha. Thì tại vì ổng thương con cho nên ổng mới lo sợ như vậy chứ sao. Ui, sợ cái nỗi gì. Ở đời mà, dù có đi thi hay hoặc là làm việc gì đi nữa thì cũng vậy thôi. Mình phải có cái óc, người ta kêu là cái óc lạc quan. Phải có một cái chí, người ta kêu chí là cái chí tấn thủ, cho nó cương quyết á, thì chẳng có việc chi mà làm chẳng thành được. Con thì cũng đã có cắt nghĩa cho ảnh nghe rồi, mà ảnh còn lo sợ cái nỗi gì. Ổng sợ là sợ cho con chứ. Hôm qua ổng có nói với má là ổng sợ con thi rớt, rồi con buồn, rồi con đau đó. Ôi, khéo lo xa dữ không. Thì ổng thương con lắm mà, ổng cho nên ổng mới lo xa đó đa. Con phải cảm ơn chứ sao con lại trách ổng chứ. Có lẽ tối nay ổng sẽ vô mà mừng con,
Hễ mà ông vô á thì con phải tỏ lời cảm ơn ông, nghe không con? Ơi anh em mà, cảm ơn cái giống gì? Ôi thì giàu cho anh em cũng vậy chứ. Đã biết á, ông già ổng với ba con hồi trước á cũng là bạn bè thân thiết, làm việc một sở với nhau tới cũng khoảng mấy chục năm rồi. Từ ngày mà ổng học ở bên Pháp về rồi, ổng về cho tới bây giờ luôn nè. Ổng coi con cũng như là em ruột ở đó, coi má cũng như là cô bác. Nhà mình mà có việc gì á, u trâu ơi, ổng lo lắng hết lòng luôn luôn à. Mà thấy tánh tình của ổng như vậy, mà mến quá, mà cũng coi ổng như là con cháu trong nhà nha. Tuy vậy mà ổng cũng không phải bà con ruột thịt gì với mình hết trơn. Tuy vậy chứ đối với ổng con phải cung kính, con phải giữ lễ nghĩa cho đủ, chẳng nên sơ sót nghe con. Ờ thì lần nào ảnh vô thăm, con cũng kiếm chuyện con chọc ghẹo cho ảnh dẫn chơi. Chắc ảnh ghét con lắm. Ghét đâu mà ghét. À má, chị Trạng Sư chết đã lâu rồi, ảnh đã tính cưới vợ khác hay chưa? Mà sao không có nghe ảnh nói chi gì hết trơn má? Ồ, mới chết hơn một năm mà lâu cái giống gì. Ảnh không có lo cưới vợ khác cho sớm, để già rồi con gái nào mà thèm ân ảnh. Mới có 30 tuổi mà già nổi gì. Rồi sau đó thì cô Út, cô Cúc mới cười. Rồi cô đứng dậy, cô đi uống nước à ngang. Cô Kim là chị em bạn của cô Cúc, làm nữ giáo sư ở bên cầu kho. Ở ngoài đường hăng hái đi vô, vừa bớt tới cửa thì cười và nói: Mới hay à, em Cúc đi thi đậu, tôi mừng quá, cho nên tôi lật đật tôi qua đây mà khen em. Dạ, kính chào bác. Sau đó thì cô Cúc mới bước ra tiếp rước. Chị em ôi ôm nhau mà hôn. Bà Phán ngồi uống nước, thấy tình của hai trẻ gian díu với nhau như vậy thì bà cũng rất là bà vui lòng rồi. Cô Kim mừng rỡ lăng xăng rồi ngồi với cô Cúc tại cái bộ ghế giữa và vừa ngồi xuống rồi vừa hỏi: Em hay đậu hồi nào vậy? Dạ, dán giấy biên tên mấy người đậu hồi 5 giờ á. Em thấy có tên em chắc em mừng lắm ha. Ờ thì em cũng mừng quá à, lật đật lên xe kéo chạy về cho má em hay liền nè. Ở đời mà chẳng có một cái sự chi vui sướng cho cái bằng á, cái lúc mà mình thi đậu hết trơn á. Năm ngoái nè, tôi đậu nè, tôi cũng mừng quá xá luôn đi. Thôi, em đậu rồi á, hết lo nữa rồi ha. Bây giờ á, học xong rồi á, em tính làm việc gì? À, nói nghe thử coi. Ờ thì cũng để ít bữa đi rồi sẽ nhất định. Còn cái ý của em á, em muốn viết báo hay hoặc là em muốn viết tiểu thuyết đó. Em muốn chen vào làng văn hả? Dạ phải. Em không có chịu dạy học trò hay sao? Ờ, cái nghề gõ đầu trẻ chắc là em không có thể làm được đâu. Ủa sao vậy? Cũng tại vì em không có thích đó. Bà Phán bà xen vô bà nói: Ồ đi học mười mấy năm nay mệt nhọc hết sức rồi, phải lo nghỉ ngơi tính chuyện làm việc chi nữa chứ, là gì làm việc làm chi hả? Cô Cúc cười cười và mới hỏi: À má giàu lắm hay sao vậy cho nên không có chịu cho con làm việc? À không phải là giàu, nhưng mà đàn bà con gái đi làm việc là có phải dễ đâu. À thì mình làm con người thì mình phải đi làm việc đặng mà nuôi sống mình. Nếu mà đàn ông làm việc được thì đàn bà cũng làm được vậy chứ. Có hại gì đâu mà sợ. Vậy chứ thở nay con không có làm việc rồi con đói khát bữa nào hả? Nhà mình không có quê lợi gì hết trơn á, kho hưu trí phát tiền cấp dưỡng xương phụ á, cho má mỗi kỳ đâu cũng được khoảng 3 tháng có 150 à, có phải nhiều đâu. Cũng may ba mất thì ba có để lại cái miếng đất với lại cái nhà này cho mẹ con mình ở, chứ nếu phải mướn phố mà ở thì nguy lắm. Thở nay con đi học cho thành công đặng làm việc mà giúp đỡ má. Nếu mà má không cho con đi làm thì con buồn lắm hả? Để nghỉ 5-7 tháng hay hoặc là 1 năm cho nó khỏe đã rồi sẽ hay. Lo làm việc làm chi mà gấp gấp vậy. Con khỏe lắm, có mệt mỏi gì đâu. Nếu mà có sẵn công việc á, thì sáng mai con sẽ đi làm liền cũng cũng được mà. Cô Kim Cang ra bà phán, dạ cái ý của em Cúc muốn làm việc á, thì bác cứ vui lòng để cho em làm đi, không có hại chi đâu mà bác ngại. Ừ thì thấy nó ráng học đặng thi thì tôi sợ nó mệt rồi nó đau cho nên tôi mới cản nó đi chứ. Dạ em nói em khỏe vậy thì cháu cũng xin bác đừng có cản mà làm cho em nó buồn. Đàn bà con gái đời nay hễ mà có học thức á, thì ai cũng muốn đi làm việc hết trơn hết trọi đó. Em Cúc em học giỏi, tự nhiên em không có chịu lục đục ở nhà, không có làm gì lạ đâu. Nó muốn làm thế nào thì tự ý nó đi, nhưng mà dầu muốn làm việc gì á, thì cũng thủng thẳng rồi sẽ tính gấp gáp làm chi. Cô Cúc vỗ vai cô Kim mà nói, em có viết sẵn một cái bộ tiểu thuyết về cái phụ nữ xã hội ngộ lắm, không biết làm sao mà xuất bản đặng nữa. Chị em bạn gái để mà có thể xem chơi. Ủa, em viết được một bộ tiểu thuyết rồi hả? Em mắc học thì làm sao mà có thì giờ mà em viết được vậy? Thì em lập trụ đã lâu rồi. Em bắt đầu viết vào cái lúc mà bãi trường Tết đó. Rồi mà hễ chủ nhật thì em viết tiếp vậy thôi à. Trời cha ơi, giỏi quá. Cái quyển tiểu thuyết của đó của em nó tựa gì vậy? Dạ, đó là cái tiểu thuyết mang tên là Mảnh Gương Trinh. Em viết chuyện của một cô gái nghèo sanh trưởng giữa một cái xã hội tham lam, giả dối, vô tình vô đạo, thờ con bò vàng như là thần thánh thánh thần vậy đó, coi cái phường phụ nữ là cái vật để mà họ chơi cho vui. Xong cô gái ấy chiến đấu mà giữ vẹn cái chữ trinh tiết của cô, chẳng hề mà để lem luốc nhơ bợn chút nào hết trơn đó. Ủa vậy viết chuyện như vậy thì hợp thời lắm. Bây giờ em muốn xuất bản đặng bán hay sao vậy? Dạ thì nếu mà xuất bản thì phải ra vốn. Đã vậy đi mà mình không phải làm cái nghề bán sách nữa, mà nếu mà mình in mà mình bán thì bất tiện quá à. Em muốn đến mấy nhà báo em bán phức cái bổn quyền cho họ, đặng họ đăng báo cho công chúng xem thôi. Hay hoặc là em bán cho mấy cái ấn quán đó cho họ, họ xuất bản cũng được. Thì bán phức cho họ in đi cho nó tiện hơn đi. Tôi có quen với lại cô chủ nhiệm của tờ báo Việt Nam Tân Phụ Nữ, nếu mà em bằng lòng em giao thiệp với tòa soạn của tờ báo đó thì tôi sẽ tiến dẫn giùm cho ngang. Được lắm đó, nếu mà tờ báo đó mà chịu đăng tiểu thuyết của em thì em sẽ viết hoài mà em bán vậy đó. Thôi để bữa thứ năm đi ha, nghỉ dạy học tôi qua đây nè, rồi hai chị em mình đi nghe. Dạ được, cảm ơn chị lắm nha. Trí đã chăm lo học đặng thi mà còn lại viết cái tiểu thuyết được nữa, thiệt là tài quá à. Em cho tôi mượn về tôi đọc thử được hay không nha? Dạ được nè. Chỉ xem coi có chỗ nào mà sơ sót á thì xin chị chỉ đặng em sửa lại nha. Cô Cúc bước lại bàn viết kéo cái học tủ mà lấy cái sắp tiểu thuyết. Có một cái chiếc xe hơi ngừng ngay cửa. Bà phán bà nói, chắc xe của ông trạng sư đây nè. Thiệt, quả là ông trạng sư xương thủng thẳng đi vô. Mình thì mặc bộ đồ trắng thường dùng, không có cái vẻ gì chân diện. Nhưng mà vì người có khiếu quân tử cho nên tướng mạo coi rất là ôn hòa, tề chỉnh lắm. Khi bước vô tới cửa thì ông trạng sư ông đứng lại vừa cúi đầu chào bà phán với hai cô vừa hỏi, em Cúc đậu hay không vậy? Cô Cúc trao cái sắp tiểu thuyết cho cô Kim vừa cười cười vừa đáp, dạ em rớt rồi, tại sao anh lo quá cho nên em giận, em bỏ rớt rồi. Bà phán bà mới nói, ê con cứ giễu cợt hoài à, nó thi đậu đó ông trạng sư à. Mời ông ngồi. Dạ. Đến 5 giờ chiều họ mới dán giấy. Vậy đó mà nó chạy về, nó cho tôi hay, tôi mừng hết sức vậy đó à. Ông trạng sư ông ngó cô Cúc rồi hỏi, em gạt anh chi vậy? Dạ, tại anh cứ sợ em rớt hoài à, cho nên em nói rớt thử coi anh nghĩ làm sao đó. Hễ mà học thì thi đậu, thế nào mà rớt được chứ. Thì đi thi thì có may rủi nhiều lắm. Bởi vậy dù cho khảo học giỏi cho mấy đi nữa đi thì cũng không có dám chắc đậu đâu. Thôi, em học giỏi mà em lại đi thi đậu nữa. Đó là cái may, em có cái may rồi nha. Ê, anh nói như vậy té ra là nhờ cái may cho nên em mới thi đậu, chứ không phải là nhờ cái sức học hay sao vậy? Không phải, cái ý của anh là muốn nói như vậy. Anh nói, thời nay có nhiều người học giỏi mà chừng đi thi có khi nó gặp một cái sự rủi ro cho nên nó phải rớt thôi. Em thì học giỏi mà đi thi thì em lại đậu nữa. Ấy là em khỏi phải gặp cái sự rủi ro như họ cho nên anh cũng mừng. Anh nói như thế mà sao em lại hiểu thế khác làm chi vậy? em chỉ chọc cho anh giận chơi thôi. Có cô Kim mà nói như vậy, nếu cô mà chú ý hiểu theo lời em nói thì anh thành ra cái người khiếm nhã quá. Dạ em thú nhận là em có lỗi thôi, em xin anh tha nha. Nè, quên nữa, nãy giờ anh nói lăng xăng xong anh chưa có chúc mừng em à ngang. thì em đậu thì anh vui quá, như vậy thì anh tỏ lời mừng cho Tiếng Phán cũng như là mừng cho em nha. Dạ cảm ơn. Cô kia mới đứng dậy từ giả mà về. Ông Sương mới hỏi cô, tại tôi vô đây cho nên cô về sao vậy cô? Dạ không phải, em ngồi đây lâu rồi cho nên em về chứ. Cô cầm cái sắp giấy chi vậy? Dạ đây là tiểu thuyết của em Cúc viết đó, em mượn về em xem chơi thôi. Ui chà, em Cúc cũng viết tiểu thuyết nữa à? Cô cho phép tôi xem sơ sơ một chút được hay không vậy? Cô kia mới trao cái sắp tiểu thuyết cho ông Sương. Ông dở ra ông thấy tựa đề đó là mang tên là cái mảnh gương trinh. Thì ông chúm chím ông cười. Ông lật, ông coi sơ sơ qua rồi mới trả lại cho cô Kim và mới nói. Cô đọc trước đi nha. Nghe. Hay, chừng nào cô đọc rồi thì tôi sẽ mượn tôi mà đọc nha. Cô Cúc nhõng nhẽo nói. Ôi, tiểu thuyết về nữ lưu ai mà cho đàn ông đọc đâu chứ. Ông Sương ông cười cười mắt ngó cô rất là hữu tình. Sau đó thì cô Kim cô đi về. Bà Phán bà nói với ông Sương, cái con nhỏ này nó kỳ lắm à nhan, đã lo học đặng thi mà còn ráng mà ngồi với cái tiểu thuyết nữa. Nó mới tính với lại cái cô giáo Kim á, nó nói để nó đi hỏi mấy nhà nhật trình, như họ mà có bằng lòng họ in tiểu thuyết của nó thì nó sẽ viết mà bán cho họ đó. Thì nếu mà em Cúc thích văn nghệ thì em làm như vậy được lắm đó, có hại chi đâu đâu. Mà em học thi đã mệt vậy thì phải nghỉ ngơi ít tháng cho nó khỏe trí, lật đật làm chi. Thì tôi cũng nói như ông vậy đó. Tôi biểu nó nghỉ mà nó mới cãi với tôi nè. Nó nói nó không có mệt cho nên nó muốn kiếm công việc làm liền đó mà. Ông Sương ông ngó cô Cúc rồi cười cười rồi hỏi. em hăng làm việc lắm hay sao vậy em? Người không có ham làm việc là cái người làm biếng. Làm biếng là một cái tánh xấu. Tánh xấu thì có thể hại cả đời mình á. Anh muốn cho em mang cái tánh xấu ấy hay sao vậy? Mới ra khỏi trường cho nên nói chuyện còn nghe hôi sách dở dữ vậy đó. Em ham làm việc á, ấy là cái tánh tốt, anh khen lắm mà. Người nào mà được làm chồng em á, họ cũng sẽ có phước biết bao nhiêu. Anh nói trúng lắm á nha. Chừng nào mà em có chồng á, em sẽ làm cho chồng em hưởng đủ mũi hạnh phúc luôn đó à nghe. Ông ngó cô Cúc trần trần đó. Cô Cúc thì chúm chím cười mỉm và hỏi. Chị Trạng Sư mất đơn một năm rồi, sao chưa nghe anh tính cưới vợ khác vậy? Em hỏi chi vậy? Thì em cũng muốn hỏi cho biết vậy mà. Bởi vì sẵn lòng á, lo lắng cho số phận cho anh cho nên em mới hỏi, hay hoặc là em hỏi đặng chơi đặng ngạo anh chơi vậy? Thì em hỏi thiệt chứ bộ. Nếu mà em hỏi thiệt á thì anh cũng sẽ nói thiệt cho em nghe nha. Sau đó thì ông Sương ông ngồi mà ông châu ngà mài, mà ông suy nghĩ một chút rồi ông mới nói:
bữa nay em Cúc cũng đã học xong rồi, mà bây giờ ở trong nhà cậu cũng không có ai hết trơn. Như vậy thì cháu tưởng nên thừa cái cơ hội này mà tỏ thiệt cái tâm sự của cháu cho thêm rõ, tỏ trước mặt em Cúc. Bởi vì em là gái tân thời, cho nên không có lẽ cháu giấu em hay sao? Kính thưa quý vị, hai khối tình của cái phần 1 được Hoàng Tĩnh tạm ngừng lại nơi đây. Hoàng Tĩnh sẽ hẹn gặp quý vị trong chương trình đọc truyện Hồ Biểu Chánh lần sau. Xin cảm ơn quý vị.